Làm việc. Lĩnh vực công việc bao gồm sự huấn luyện trong việc thiết lập nơi dự kiến trẻ sẽ thực hiện một công việc. Những việc rèn luyện như thế bắt đầu từ rất sớm trong cuộc đời và không nhất thiết phải hàm ý những nghề nghiệp được trả công. Những hoạt động huấn luyện như vậy bao gồm việc học cất đồ chơi của mình sau khi chơi, xếp bàn ăn cho cả nhà, giặt quần áo, xếp các hộp đậu và hộp gia vị ở tiệm tạp hóa của hàng xóm, điều hành một gian hàng điện thoại, trông coi một quán trà, thêm giấy vào máy in, vân vân. Các kỹ năng làm việc như là một phần của chương trình giảng dạy cũng giúp việc rèn luyện các khái niệm. Bây giờ và sau đó, vai trò của tôi và vai trò của bạn, thời gian đọc sách, các lý luận cơ bản. Nghề nghiệp có ý nghĩa và tổng thể là cảm giác của lòng tự trọng. Bây giờ chúng ta hãy xem Deepak học những kỹ năng làm việc như thế nào. Hiện tại Deepak đã phát triển một sự hiểu biết về các lĩnh vực rõ ràng cho các hoạt động khác nhau thông qua các cơ hội lặp đi lặp lại. Em cũng dự đoán được các lộ trình một ngày của mình bằng cách đi bộ đến các khu vực này, tìm kiếm và định vị các vật liệu có liên quan. Ví dụ, một trong những nhiệm vụ của em trong ngày là đi bộ đến sảnh của văn phòng nhà trường và lấy tờ báo hàng ngày cho việc thảo luận trong giờ học. Sau khi thảo luận, em đi cùng bạn học trả lại tờ báo vào chỗ cũ. Trong khoảng thời gian suốt tuần đi học, em học cách đi mua sắm cho các hoạt động thủ công và hoạt động nấu nướng của mình. Vào buổi tối, Deepak được giao nhiệm vụ đi gom các thùng rác từ mỗi lớp học để đổ vào thùng rác chính của trường, rồi đưa các thùng không trở lại phòng học. Em cũng học gọi điện thoại về nhà nói chuyện với mẹ về thức ăn mà em đã ăn nếu em thích thú hương vị món ăn ngày hôm đó. Ở nhà, việc của em mỗi tối là mang ly sữa đến bàn của các em mình và gom lại các ly không sau khi chúng uống xong. Có hàng loạt hoạt động làm việc như vậy để Deepak thực hiện trong suốt cả ngày để mọi người tin tưởng ở em, đánh giá cao thời gian của em, giúp đỡ em và nhớ về em khi em khởi đầu một ngày làm việc. Vui chơi giải trí và nghỉ ngơi. Việc huấn luyện trong lĩnh vực này bao gồm những môi trường mà ở đó người khiếm thị đa tật thực hiện trong thời gian rảnh rỗi của mình. Có vô số cơ hội để thực hiện sự lựa chọn sở thích và không thích một cách hiệu quả trong lĩnh vực này cũng như các lĩnh vực khác của việc huấn luyện. Vui chơi, giải trí và nghỉ ngơi là một phần của thời gian giảng dạy, đưa cho một cơ hội để tìm ra những bạn bè, vật liệu và các hoạt động ưa thích hơn mà có thể trẻ không thường xuyên được thực hành trong ngày. Giữa khoảng thời gian học tập và làm việc, Deepak chắc chắn là em có một chút thời gian cho bản thân trong một ngày. Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em là vào buổi tối được cùng em gái đi bộ qua đường để mua Pepsi cho mình. Em xứng đáng được hưởng điều đó sau một ngày vất vả. Deepak cũng thích khoảng thời gian riêng tư hai lần mỗi ngày khi em ngồi một mình ở trường hoặc trong góc nhà mà chơi với cơ thể mình. Là một thiếu niên đang tuổi lớn, em cũng đặc biệt thích tham gia vào những cuộc đánh lộn với bạn đồng lứa của mình và là một đấu thủ bị giáo viên rất chú ý. Hằng ngày Deepak đi dạo trong công viên nơi em có thể chạy, nhảy, rượt theo con chó và nửa thích chơi với mấy cành cây hay cục đá nhỏ, nửa thích nhét chúng đầy túi sau khi chơi. Em thích chơi mãi với những thứ này khi ở một mình. Cộng đồng. Việc học tập diễn ra trong môi trường tự nhiên của trẻ. Có thể là ở trong vườn, ở nhà hàng xóm, trong các cửa hàng nhỏ hoặc chơi game với con gái ông hàng xóm. Những cơ hội như vậy giúp trẻ học một loạt nhiệm vụ hầu như xảy ra trong sự sắp đặt rất tự nhiên. Deepak thường xuyên giao tiếp với mọi người ở các cửa hàng quanh khu vực nhà em ở khi đi mua sắm với mẹ. Em cũng có cùng kinh nghiệm khi đi mua sắm trong các hoạt động ở trường. Hàng ngày, em đi dạo tại công viên bên cạnh trường học, nghĩa là em rất quen với người làm vườn tại công viên. Những hoạt động làm việc của em cũng đảm bảo em có mối quan hệ thân thuộc với người dọn dẹp, bảo vệ và lễ tân của trường. Học tập tại trường phổ thông. Ngoài các lĩnh vực học tập nêu trên, trẻ cần có một cơ hội để theo đuổi các lĩnh vực học tập bình thường như bạn đồng lứa sáng mắt, thính tai của em thực hiện trong trường hòa nhập. Điều này được xác định bởi các nhu cầu của trẻ. Tuy nhiên, giảng dạy các môn học mang tính lý thuyết cho trẻ theo quy định của chương trình hòa nhập với sự hỗ trợ và điều chỉnh chút ít nếu trẻ sẵn sàng và việc học tập có liên quan đến trẻ để tương tác với thế giới xung quanh mình, nhất là trong các mối quan hệ xã hội của trẻ với bạn bè cùng trang lứa. Như vậy, các môn học lý thuyết được tiếp tục đơn giản hóa và dạy cho trẻ. Những người có thể không được hưởng nhiều lợi ích từ các chương trình giảng dạy theo quy định, tuy nhiên sẽ có ích cho việc học về nó trong một bối cảnh mà trẻ có thể trực tiếp cảm thấy và nhận thức được. Trong suốt bài học hàng ngày, có rất nhiều cơ hội phát sinh cho Deepak đếm số lượng những cái đĩa, thùng rác hoặc tiền bạc. Em cũng đọc danh sách mua sắm bằng xúc giác được làm bằng những tờ giấy gói đồ về những thứ mà em phải mua, chẳng hạn như thuốc men, bông băng, để chuẩn bị cho một bộ dụng cụ hỗ trợ học tập đầu tiên, các đồ dùng trong nhà tắm, những hộp giấy bao cho em và nhu cầu làm đẹp của người cha, v.v. Em đang học cách liên kết thời gian trong ngày với sự khởi đầu và kết thúc hoạt động. Trong khi băng qua đường hoặc điều khiển bếp ga, em học xác định các nhu cầu an toàn của mình. Hoạt động nhóm, chuẩn bị một kế hoạch chương trình chức năng cho Tanvi, bé gái 4 tuổi bị chẩn đoán đục thủy tinh thể bẩm sinh. Có chút hoài nghi là em phản ứng với ánh sáng. Em cũng được chẩn đoán là bị điếc vừa bên tai phải. Em cũng mắc chứng liệt co cứng các chi dưới. Em ngồi với sự hỗ trợ và không với hai bàn tay để giữ các đồ vật được. Em nhận ra mẹ qua xúc giác và khứu giác. Em khóc khi cần cái gì đó. Nikin, một cậu bé 16 tuổi, được mang từ giường sang ghế để ngồi và xem TV. Trong ngày, em tạo ra các loại âm thanh khác nhau. Các thành viên trong gia đình có thể diễn giải được một số. Việc khám lâm sàng cho thấy rằng em có thị giác và thính giác bình thường. Nhưng quan sát em thì thật khó biết liệu Nikhil có nhận ra những gì em nhìn và nghe được không. Em bị ít nhất 3 đến 4 cơn động kinh mỗi ngày và đã bị nhập viện rất nhiều lần bởi chứng rối loạn hô hấp. Chủ đề dựa trên chương trình. Một phương pháp phát triển khung chương trình chức năng là phát triển các chủ đề để dạy các kỹ năng thiết thực theo yêu cầu. Chủ đề dựa trên hướng dẫn, cắt giảm khắp các lĩnh vực khác nhau và cho phép chia sẻ thông tin từ mỗi môn học. Những lĩnh vực này, chẳng hạn như giao tiếp, tương tác xã hội hoặc những kỹ năng học đường có liên quan đến một lĩnh vực khác và chia sẻ thông tin. Thông thường có thể được nhận ra và được tổ chức như tổng thể các lĩnh vực. Đó là một phương pháp tiếp cận toàn diện hướng tới giáo dục, ràng buộc với tất cả các kỹ năng, các nội dung môn học, các hoạt động để xác định chủ đề hoặc bài học. Chủ đề này liên quan đến kinh nghiệm, cấp độ của việc thực hiện và nền tảng văn hóa của trẻ. Các bài học chuyên đề gồm một số bài học tập trung vào một chủ đề cụ thể trong một phạm vi nội dung. Ví dụ, một bài học chuyên đề cho việc dạy học có thể được phát triển xung quanh mùa hè, lễ hội Diwali, lễ hội ánh sáng, một lễ hội lớn ở Ấn Độ, nhất là ở miền Bắc, bưu điện, v.v. Điều này dẫn tới sự liên tục tốt hơn trong việc lập chương trình và những kết nối tự nhiên do trẻ tạo nên. Mục đích quan trọng nhất của cách tiếp cận này là để cung cấp cho mọi trẻ kinh nghiệm truyền tay về mọi hoạt động xây dựng xung quanh chủ đề. Hãy xem trong phần phụ lục một mẫu chủ đề dựa trên chương trình về mùa hè. Các chủ đề dựa trên hướng dẫn là dựa trên nguyên tắc tham gia một phần. Tham gia một phần. Giả sử tất cả chúng ta không thể làm mọi thứ, và đôi khi việc học để thực thi một phần nhiệm vụ cũng quan trọng. Sự tham gia một phần cho phép giáo viên xem xét bất cứ nhiệm vụ và tìm ra một số kỹ năng mà mỗi đứa trẻ có thể thực hiện, từ toàn bộ đến chỉ một đoạn nhỏ. Nguyên tắc là dựa trên giả định tất cả trẻ có nhu cầu đặc biệt đều có thể đạt đến kỹ năng này. ít nhất cho phép chúng được tham gia thực hiện trong môi trường làm việc cũng như trong cộng đồng. Khái niệm về sự tham gia một phần tập trung vào khả năng của trẻ để tham gia vào một hoặc nhiều phần của một hoạt động, đôi khi có sự hỗ trợ. Điều này cho phép trẻ khám phá nhiều loại công việc dựa trên hoạt động học tập hơn là loại trừ nó. Hãy nhớ khái niệm trên và nghĩ về hai đứa trẻ chúng ta đã thảo luận ở đầu chương này và xem mỗi trẻ được hưởng lợi như thế nào qua cách tiếp cận này. Nếu chúng ta sử dụng khung chương trình cho Salani đã thảo luận từ đầu ở phần chương trình phù hợp với nhu cầu của em. Em vẫn đang học cách tắm rửa và mức độ thực hiện là dùng một cái ca dội nước lên người và sát xà bông lên hai cánh tay và thân mình. Deepak đã thảo luận từ đầu thì mong đợi mức độ thực hiện là tự múc nước vào xô và hoàn tất việc tắm rửa. Em vẫn có thể cần nhắc nhở lúc bắt đầu và khi kết thúc. Khi tắm xong, Deepak cho thấy sự mát mẻ mà em trải nghiệm làm giảm đi việc lắc lư thân mình, có thêm sự tương tác với cha. Sự tham gia của Shalini vào hoạt động làm việc sẽ được mở rộng bằng việc rót nước vào chai cùng với cô giáo hoặc mẹ, kéo ống nước đi dọc theo khu vườn hoặc cảm nhận nước ở vòi chảy ra trong khi tưới cây. Với sự sắp đặt tương tự, Deepak có thể học lắp ống vào vòi nước và xác định các cây trồng chính xác từ nơi em bắt đầu hoạt động tưới cây. Em sẽ cảm thấy bùn, phân biệt bùn ướt và khô, rồi có những quyết định phù hợp. Sự mô tả trên đây là cái nhìn tổng quan ngắn gọn về một chương trình được cấu trúc và linh hoạt như thế nào để đáp ứng nhu cầu cá nhân của trẻ. Điều đó cũng giải thích khái niệm về sự tham gia một phần. Ngay cả khi Shalini không có khả năng thực hiện toàn bộ tiến trình giặt giũ quần áo của mình, thì tham gia một phần như mang quần áo của mình đến chậu giặt hoặc trộn xà bông vào nước là một bài tập quan trọng để cho em nhớ trình tự các hoạt động và học dự đoán hoạt động vào đúng thời điểm. Deepak có thể tiếp tục cần hỗ trợ trong việc đọc sách về công thức làm nước ép dưa hấu. Tuy nhiên, việc lặp đi lặp lại tiếp xúc với từng phần của cuốn sách có chứa những mẫu vỏ và hạt dưa hấu, hộp đường và muối, các nút bấm bằng nhựa thay thế cho cái máy ép trái cây, việc giảm tiếp xúc với những cái ly, giúp em nhớ trình tự, ghép nối các biểu tượng với đồ vật thật theo đòi hỏi của hoạt động này. Cho em dư dả thời gian để chấp nhận thực tế là em phải đi mua sắm những thứ tương tự mà sẽ cung cấp sự củng cố tự nhiên cho em, quan tâm đến những đồ ăn thức uống mà em yêu thích. Hoạt động nhóm. Phát triển hai trong số các chủ đề sau: động vật, ngày quốc khánh, gia đình, trường học, sức khỏe, cây cảnh. Chương trình giảng dạy theo đường xoắn ốc. Việc học tập bắt đầu từ chính cơ thể của mình. Tất cả trẻ em đều liên hệ kinh nghiệm ban đầu về thế giới của chúng với cơ thể của chúng. Ví dụ, một đứa trẻ khóc khi em đói và dần dần học được cách điều khiển sự di chuyển của mẹ bằng cách khóc lóc để gây chú ý. Sau đó, trẻ biết những người khác cũng tạo ra những âm thanh khác nhau nhằm thu hút sự chú ý của em. Tương tự như vậy, Rahul, một trẻ sơ sinh mù, bị hạn chế trong việc lĩnh hội lời nói có ý nghĩa, rất thích chơi với xe ô tô đồ chơi khi cho nó chạy trên bàn tay của em. Mở rộng hoạt động bằng cách cho chạy xe trên bàn tay cô giáo. Sau đó cô giáo và Rahul thay phiên nhau cho chiếc xe chạy đi chạy lại trên tay từng người. Điều đó dẫn đến việc khám phá thêm các bộ phận cơ thể của người khác. Điều thú vị cần lưu ý ở đây là Rahul, người không thích chạm vào người khác hoặc đồ vật, nay lại chơi trò chơi tìm hiểu cơ thể cùng với cô giáo mình. Đầu tiên, trò chơi vẫn bắt đầu với những chiếc xe đồ chơi chạy trên bàn tay em. Đây là ví dụ về cách chúng ta cần phải liên kết các lĩnh vực học tập khác nhau lại với nhau và xây dựng việc học tập trên sự hiểu biết của từng trẻ về cơ thể mình. Đây chính là chương trình xoắn ốc. Rahul hiện đang có một cơ hội tìm hiểu về bộ phận cơ thể mình, ghép nối một tập hợp các bộ phận cơ thể thực tế khác nhau lại, tăng cường sự khám phá và chuyển sự chú ý từ thế giới cô lập nhỏ bé của riêng em đến người khác, đồ vật khác, tất cả trong môi trường gần gũi của em. Hoạt động dựa trên thời gian biểu. Hoạt động nhóm. Thảo luận và trình bày một thời gian biểu điển hình từ các chương trình của bạn. Mỗi nhóm trình bày một thời gian biểu cho một trong các nhóm tuổi sau đây. Nhóm mẫu giáo từ 3 đến 6 tuổi, nhóm tiểu học từ 7 đến 12 tuổi, nhóm chuyển tiếp từ 13 đến 18 tuổi. Các kế hoạch hoạt động hợp nhất nhiệm vụ với thời gian biểu sẽ thực sự giúp trẻ học tập về một tập hợp các kỹ năng thể hiện các nhiệm vụ cụ thể đó. Ví dụ, nhóm trẻ tuổi mẫu giáo học nảy bóng, lăn hợp thiết, duỗi tay và với tới khuôn mặt mẹ trong tất cả thời gian chơi. Điều đó đảm bảo rằng trẻ đang trải qua thời gian vật lý trị liệu. Nhưng đó cũng là điều thú vị, có sự khởi đầu và kết thúc rõ ràng, phù hợp độ tuổi, cung cấp nhiều cơ hội khác cho việc học các khái niệm, chẳng hạn như dừng lại và đi tiếp, lên và xuống, trước mặt và sau lưng, con và mẹ, bàn tay của mẹ, bàn tay của con, vân vân. Bây giờ so sánh hoạt động này với một kỹ năng dựa trên thời gian biểu của trẻ trong một buổi vật lý trị liệu, mà việc quan sát được chỉ tập trung đơn giản vào vị trí, sử dụng tay và chuyển động cơ bắp. Hoạt động này đã lấy đi của trẻ tất cả các hoạt động học tập khác đã được đề cập ở trên. Ở đây không nói rằng vật lý trị liệu ít quan trọng cho trẻ, mà như đã thảo luận nhiều lần trước đó, tất cả việc học nên diễn ra trong môi trường tự nhiên của trẻ và vì lợi ích của trẻ. Những mối quan tâm của chính trẻ nên thực hiện ngày càng tăng lên nhiều hơn. Hoạt động. Lấy danh sách của bạn về các kỹ năng đã đề cập trong bài trình bày ở phần đầu. Lập một thời gian biểu mới, chú trọng vào tất cả những kỹ năng này và đưa nó vào trong những hoạt động phù hợp với độ tuổi, có ý nghĩa và trong thực tế cho trẻ. Những điều cần nhớ. Một chương trình giảng dạy có hiệu quả chú trọng đến các nhu cầu cá nhân của trẻ. Cách tiếp cận chương trình chức năng giúp lập kế hoạch hoạt động có ý nghĩa và có liên quan đến cuộc sống riêng của trẻ. Cách tiếp cận chương trình chức năng có những lĩnh vực huấn luyện khác nhau như sống độc lập, làm việc, nghỉ ngơi và vui chơi giải trí, cộng đồng và học tập tại trường phổ thông. Chương trình huấn luyện gồm rất nhiều cơ hội thể hiện sự lựa chọn, sở thích và không thích. Mặc dù hiện tại trẻ có những khó khăn rất đặc biệt, nhưng chúng vẫn có thể có được cuộc sống chất lượng cao và lòng tự trọng cao. Chủ đề dựa trên sự hướng dẫn cắt giảm chương trình giảng dạy trong các lĩnh vực khác nhau và cho phép chia sẻ thông tin từng môn học cụ thể. Tất cả trẻ em liên kết kinh nghiệm ban đầu về thế giới của chúng với cơ thể của chính mình. Các kế hoạch hoạt động hợp nhất nhiệm vụ với thời gian biểu sẽ thực sự giúp trẻ học tập về một tập hợp các kỹ năng thể hiện các nhiệm vụ cụ thể đó. Câu hỏi để suy ngẫm. 1. Một chức năng chương trình khác với chương trình phát triển truyền thống thế nào? 2. Bạn làm thế nào để duy trì sự cân bằng giữa những cách tiếp cận khác nhau và lập một chương trình giảng dạy phù hợp hơn cho học sinh khiếm thị đa tật của bạn? Hãy cho một ví dụ. Phát triển một chương trình giảng dạy. Sự độc lập là mục tiêu. Nhiệm vụ nhỏ hay lớn không thành vấn đề. Trẻ nên học cách sử dụng nó làm cho cuộc sống của mình trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Các chiến lược giảng dạy được lựa chọn giúp được nhiều đến mức đạt được những kỹ năng mới và duy trì các kỹ năng đã có. Dạy những kỹ năng thiết thực và có ý nghĩa. Những cơ hội sẵn có bị hạn chế với trẻ, nên cần sáng suốt dạy trẻ những điều liên quan trực tiếp đến môi trường sống của em và những điều mà em có cơ hội cao trong việc thực hiện ngày qua ngày. Giảng dạy kỹ năng một cách có ý nghĩa, ngụ ý là bất cứ mục tiêu nào được lựa chọn cho trẻ đều nên có ý nghĩa với cuộc sống của trẻ và có tính thiết thực. Mỗi kỹ năng được lựa chọn nên tập trung. Kỹ năng này sẽ giúp đạt được mức độ phụ thuộc bản thân như thế nào? Ví dụ, nếu các kỹ năng được lựa chọn là gắn đồ vật với sự kiện, thì nên liên kết với đồ vật trong cuộc sống của trẻ. Để bắt đầu, hãy suy nghĩ về các đồ vật có liên quan đến tất cả các hoạt động hàng ngày. Dãy phương hướng để đi về phía nhà bếp có thể được thực hiện bằng cách treo muỗng hoặc bất kỳ vật dụng bếp núc nào lên tường dẫn về khu vực bếp. Tương tự, các đồ vật khác có thể được lựa chọn. Tất cả việc giảng dạy từ thế giới bên ngoài nên tăng ý nghĩa cho cuộc sống của trẻ hơn là làm cho nó thêm phức tạp. Dạy những kỹ năng trong một khung cảnh tự nhiên. Điều này có thể nhấn mạnh bao nhiêu lần cũng không đủ. Trẻ em nhớ những điều chúng học được theo thói quen ngày này sang ngày khác, giúp chúng học và nhớ tốt hơn. Khung cảnh tự nhiên là môi trường trẻ lớn lên, là nơi trẻ có mặt hầu như mọi lúc, giúp trẻ liên hệ chặt chẽ với tất cả những gì xảy ra xung quanh và làm tăng khả năng thích ứng với những điều mới trong môi trường đã biết. Ví dụ, dạy trẻ kéo quần lên đến thắt lưng bất cứ khi nào em thay đồ, đi vệ sinh, thử quần mới, đi tắm và phải đóng cửa. Chia công việc thành những bước nhỏ. Các bước nhỏ giúp trẻ thực hành và ghi nhớ tốt hơn. Phân tích nhiệm vụ theo nhu cầu của trẻ không chỉ giúp giáo viên dạy có hệ thống hơn và đơn giản hơn, mà còn có động cơ ở mức độ cao hơn khi trẻ có mục tiêu nhỏ hơn để đạt tới. Điều này tạo ra một cảm giác hoàn tất công việc cho trẻ và giúp em học được thêm nữa. Xin tham khảo các kỹ năng được đề cập ở chương này trong phần phân tích công việc. Chia nhỏ các thành phần có thể quản lý được và đơn giản hơn giúp giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh, giúp lượng giá kết quả trong việc đo lường các tác động. Mỗi thành phần là một bước vươn tới một thành phần kế tiếp cao hơn, hoặc vào các thời điểm hành động như là một bước trung gian để tiếp cận với thành phần tiếp theo. Cung cấp sự trợ giúp khi cần. Khuyến khích trẻ cố gắng. Đừng cười hoặc chế nhạo khi em đang cố gắng tốt nhất với bạn. Quan trọng là cung cấp sự hỗ trợ bất cứ khi nào trẻ cần. Các giai đoạn học tập khác nhau đòi hỏi những người khác liên tục thừa nhận nhiệm vụ mới, vì nó cung cấp sự bảo đảm cho nhiệm vụ được hoàn thành và là động lực cho việc học tập ở các bước tiếp theo. Tương tự, trẻ khuyết tật nặng cần hỗ trợ khi học kỹ năng mới. Việc cung cấp thông tin của giáo viên rất quan trọng vì cô giáo bị lôi cuốn vào một tốc độ học tập rất chậm của trẻ. Hỗ trợ không có nghĩa là giúp đỡ toàn bộ cho trẻ trong khi thực hiện nhiệm vụ. Mức độ hỗ trợ hoặc nhắc nhở cần được giảm dần cùng với sự tiến bộ của trẻ trong nhiệm vụ, được gọi là mờ đi. Cung cấp các cơ hội lặp đi lặp lại thực hành các kỹ năng. Điều này sẽ giúp trẻ lặp đi lặp lại nhiều cơ hội để kiểm tra hoạt động hết lần này đến lần khác. Một khi trẻ đã đạt được kỹ năng, để duy trì các kỹ năng đã học được, quan trọng là phải cho trẻ cơ hội tối đa để thực hành, gọi là sự duy trì. Nhiệm vụ thì giống nhau nhưng thực hiện với rất nhiều kinh nghiệm. Ví dụ, nếu dạy trẻ tách riêng hai đồ vật khác nhau thì có thể thêm vào nhiều hoạt động, chẳng hạn như phân biệt chuối và nho, khoai tây và cà chua, vân vân. Một khi trẻ đã có thể thực hiện các kỹ năng trong khung cảnh giống nhau thì cũng nên thực hiện nhiệm vụ trong các môi trường khác nhau. Ví dụ, phụ thuộc vào thị giác chức năng của trẻ và mức độ nghiêm trọng của tình trạng hiện tại, mà yêu cầu trẻ phân biệt các loại hàng tạp hóa hoặc tách riêng gạo ra khỏi đậu Hà Lan. Gọi là sự tổng quát hóa nhiệm vụ học tập. Hãy tận dụng thời điểm có thể dạy dỗ. Đôi khi bạn có thể không có kế hoạch dạy một hoạt động, nhưng trẻ lại cho thấy có sự tò mò khám phá một đồ vật cụ thể. Hãy sử dụng thời khắc này để dạy thêm cho trẻ về đồ vật đó. Đây là thời gian tốt nhất để tiếp cận với trẻ. Các hoạt động được phát triển theo cách riêng của nó. Là giáo viên, bạn cần phải có sự nhạy cảm cao, quan sát và cùng chuyển động với trẻ. Ví dụ, khi ngồi với một đứa em, nếu trẻ bỗng nhiên bắt đầu chơi với đứa em đó, thì đây chính là lúc giúp trẻ khám phá nhiều điều và có động cơ học trong khi chơi. Nói chuyện với học sinh bằng ngôn ngữ và giọng nói bình thường. Trẻ sẽ hiểu điều đó. Chúng ta không cần phải quát tháo, la hét hoặc ra lệnh cho trẻ, bởi vì chúng ta đang cố gắng dạy trẻ. Bản thân sự tự nhiên của chúng ta khi dạy trẻ không chỉ giúp trẻ mà còn giữ cho chúng ta thư giãn, tham gia và lôi cuốn vào từng hoạt động. Sử dụng đồ vật thật. Khi cơ hội và kinh nghiệm để biết về thế giới bị giới hạn, thì tốt hơn là để trẻ sử dụng đồ vật mà em thấy và dùng hàng ngày, thay vì sử dụng những thứ tốn kém và không quen thuộc với trẻ. Trẻ có thêm kinh nghiệm để biết thêm những gì đang có trong môi trường của mình, có thể thích ứng hơn và có thể phản hồi tốt. Sử dụng tài liệu học tập không liên quan đến đồ vật thật sẽ gây nhầm lẫn cho trẻ. Đây chính là chức năng của nhiệm vụ hướng đến. Nếu tài liệu đưa ra dạy một nhiệm vụ không có ý nghĩa với trẻ, thì sẽ không giúp trẻ học được nhiệm vụ đó mà còn làm tình trạng phức tạp lên. Hãy tưởng tượng một viễn cảnh bạn đang ở nơi mà bạn không thể liên kết môi trường, bạn sẽ cảm thấy mất mát. Tương tự như vậy, lĩnh vực khám phá của trẻ khiếm thị đa tật bị hạn chế và quá phức tạp sẽ bị phá vỡ và nhầm lẫn. Phát triển thói quen. Có thời gian biểu cố định trong ngày cho trẻ sẽ giúp trẻ kiểm soát thêm cuộc sống của mình và đoán trước những gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng giúp khuyến khích các nỗ lực giao tiếp hết mức của trẻ. Làm cho trẻ hiểu và liên hệ thói quen hàng ngày với các sự kiện, một tín hiệu hoặc gợi ý nhất định sẽ giúp trẻ đoán trước các hoạt động sắp đến. Một đứa trẻ đa khiếm khuyết học hàng loạt tín hiệu hoặc gợi ý để liên hệ với các sự kiện thường ngày. Ví dụ, đưa ra một cái giỏ với những thứ đã phân loại sẽ thao tác như một tín hiệu bắt đầu hoạt động phân loại. Và như vậy, bất cứ khi nào đưa giỏ cho trẻ, em đều hiểu rằng đã đến lúc bắt đầu hoạt động phân loại. Những tín hiệu gợi ý như vậy giúp trẻ nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh mình. Tín hiệu như một âm thanh cho biết hoạt động, gõ muỗng vào đĩa báo hiệu giờ ăn trưa, thay đổi vị trí cụ thể, ngồi trên sàn nhà để bắt đầu hoạt động vui chơi. Bắt đầu với thói quen đơn giản và sau đó mở rộng hàng loạt hoạt động sẽ là những bước đi đúng để bắt đầu. Thói quen đơn giản hơn có thể thêm ý nghĩa cho toàn bộ các buổi tập luyện. Nitu ngồi trong vòng tròn với các bạn để bắt đầu buổi học hàng ngày. Cô giáo đặt một miếng vải sáng màu lên đầu em, tín hiệu xúc giác, và sau đó trùm lên mặt. Cô hát một bài hát đặc biệt, tín hiệu âm nhạc, và sau đó tạm dừng để cho phép em kéo tấm vải xuống. Cô giáo thổi một quả bong bóng để thưởng cho em. Sau đó, họ lặp lại bài tập này. Nitu có cơ hội học các thói quen nho nhỏ: miếng vải ở trên đầu, bài hát, kéo vải xuống, bong bóng. Và em có một vai trò cụ thể để tham gia trong trò chơi. Puja đang được mẹ massage chân, tín hiệu xúc giác. Khi thực hiện điều này, bà mẹ đặt cái nẹp lên chân em và cho em đứng vào trong khung tập, tín hiệu vị trí. Ngay khi trong khung tập của mình, Puja được mẹ cho đồ ăn ngay lập tức. Bằng cách sử dụng động cơ thúc đẩy, các hoạt động truyền tay cho trẻ để nắm bắt được sự quan tâm của trẻ và thúc đẩy sự chú ý đến nhiệm vụ, chúng ta có thể giúp tạo ra một cảm giác trật tự và cấu trúc. Nếu chúng ta lặp đi lặp lại thói quen với một kỳ vọng rõ ràng về kết quả học tập của trẻ, chúng ta sẽ giúp trẻ luyện tập kiểm soát tốt hơn môi trường thân thiết của mình và giảm bớt sự lo lắng. Hoạt động: thiết kế 5 hoạt động với tín hiệu có thể đoán trước để đưa cho trẻ và liên hệ chúng với lịch trình cố định cho hoạt động hàng ngày của trẻ. Phương pháp tiếp cận đa giác quan là tốt nhất. Tốt nhất là sử dụng những khả năng của tất cả giác quan còn lại của trẻ. Nhìn, nghe, sờ, ngửi và chuyển động đều là một phần của những khoảnh khắc giảng dạy. Sử dụng tất cả các hệ thống giác quan giúp việc dạy cho trẻ có thể chấp nhận được thêm quá trình học tập. Tuy nhiên, nhu cầu cá nhân đóng một vai trò quan trọng. Đôi khi, ở cùng một lúc, trẻ đáp ứng tốt hơn chỉ bằng một giác quan. Chúng có thể gặp khó khăn khi sử dụng và tích hợp các thông tin của tất cả các giác quan. Hãy hiểu con mình hơn, hiểu những giác quan trẻ ưa thích tiếp nhận thông tin và xây dựng các hoạt động ở thời điểm đó. Kế hoạch gồm có các hoạt động. Các hoạt động có tính cá nhân cao được đưa vào kế hoạch của trẻ sẽ luôn có nguy cơ cho cả hai, hoặc cha mẹ hoặc người chăm sóc liên tục cố gắng dạy trẻ. Hãy nhớ rằng điều quan trọng là cho trẻ biết những gì người khác thích làm và cho trẻ tham gia một phần vào đó. Lên kế hoạch hoạt động mà trẻ có thể thực hiện với anh chị em, hàng xóm, chú, dì. Hãy sử dụng tài nguyên con người từ cộng đồng. Một bà cụ già ở bên nhà hàng xóm, một người bán hàng hoặc ngay cả người làm vườn trong trường học cũng có thể dạy trẻ một điều gì đó thiết yếu trong cuộc sống. Hãy tận dụng những lợi thế tốt nhất của các giáo viên này. Trẻ có thể nhận được kinh nghiệm học tập ở mọi thứ chúng làm và với mọi người mà chúng liên hệ. Tham gia từng chút một với mỗi người sẽ tạo ra một kinh nghiệm học tập. Nó cũng cung cấp thêm một lợi thế bổ sung cho trẻ để phát triển và thiết lập mối quan hệ xã hội có ý nghĩa với nhiều người trong môi trường thân quen. Hãy là người bênh vực trẻ. Nếu cần thiết, hãy phát ngôn và đấu tranh cho trẻ. Hãy đảm bảo rằng bạn đang mang những điều tốt nhất của mình đến với trẻ. Có một vài lĩnh vực trong cuộc sống nơi trẻ cần sự hỗ trợ của bạn để đấu tranh cho quyền lợi của trẻ. Không chỉ là các quyền hợp pháp lớn lao mà còn là những thói quen nhỏ bé, đơn giản của đời thường. Và sự chấp nhận của trẻ ở môi trường hòa nhập trong xã hội chính là ví dụ để định danh. Dạy trẻ, chung sức làm mọi thứ. Các thành viên gia đình, giáo viên, người chăm sóc và chuyên gia trị liệu không ngừng gặp thách thức khi phải cán đáng việc cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác cho trẻ khiếm thị đa tật. Lúc này người lớn cần phải hành động như thể họ là mắt, là tai, là tay của trẻ để hiểu những gì có ý nghĩa và liên quan đến việc dạy trẻ. Phát triển mối quan hệ tình cảm tốt đẹp giữa trẻ khiếm thị đa tật và người chăm sóc cũng rất quan trọng, bởi vì đó là con người mà không phải là hoạt động huấn luyện cụ thể, sẽ thúc đẩy các trẻ cố gắng và làm mọi việc. Trẻ cảm thấy thành công ở mỗi lần cố gắng mà em thực hiện cũng rất hữu ích. Vai trò của nhà giáo dục trong việc hiểu về những điều trẻ thích thú có thể duy trì sự chú ý trong thời gian và đôi khi năng lượng vật lý ở một công việc cụ thể cũng rất quan trọng. Điều quan trọng là cung cấp cho trẻ khiếm thị đa tật một môi trường phản ứng hơn là môi trường chỉ huy. Trẻ em và những người hợp tác với em cần cùng nhau làm mọi việc hơn là suốt ngày trẻ bị nghe người khác nói phải làm gì và làm thế nào. Cha mẹ, anh chị em, ông bà, thầy cô giáo, chuyên gia trị liệu, bác sĩ và nhân viên cộng đồng, tất cả tạo thành một phần thế giới giảng dạy và học tập cho trẻ khiếm thị đa tật. Đưa ra những sự lựa chọn cho việc giao tiếp, giải quyết vấn đề, sự khám phá và khả năng di chuyển độc lập là những lĩnh vực mấu chốt. Điều quan trọng là nghĩ về những cách giúp trẻ, biết những gì có ích cho trẻ trong cuộc sống của chúng. Những sự tương tác không ngừng giữa trẻ và cha mẹ hoặc người chăm sóc rất quan trọng. Điều đó giúp xây dựng một thế giới an toàn cho em mà em tin tưởng. Từng sự nỗ lực dạy trẻ khiếm thị đa tật những kỹ năng mới cần tập trung vào các giác quan còn lại và thế mạnh khác. Giới thiệu từng hoạt động giảng dạy theo cách như vậy để trẻ sử dụng tất cả các thế mạnh của mình luôn luôn hữu ích. Hòa trộn các hoạt động học tập vào cuộc sống quen thuộc hàng ngày của trẻ, giúp trẻ hiểu và sử dụng các kỹ năng vừa học được tốt hơn. Nó giúp trẻ sử dụng kỹ năng vừa được học trong những thói quen hàng ngày gần gũi của mình. Khen thưởng và củng cố là nền tảng cho việc học tập môi trường xung quanh của trẻ. Sự chú ý và khen ngợi không làm hư bất cứ trẻ khiếm thị đa tật nào, nhưng lại có thể làm hư anh, chị, em của chúng. Vượt trên tất cả là sự tích cực. Làm thế nào để bạn biết liệu những nỗ lực dạy dỗ của bạn có giúp được trẻ chút nào không? Khi trẻ khiếm thị đa tật bắt đầu, thích được ở bên người phối hợp, dự đoán được hoạt động thường xuyên như tắm rửa và ăn uống, hợp tác mặc dù còn thụ động trong khi bạn di chuyển bàn tay và cơ thể của em, thể hiện sự thích thú và thiên về một hoạt động cụ thể mà bạn đang làm với em một cách thường xuyên, sử dụng thị giác, thính giác, sự di chuyển còn lại của mình, cố gắng nói qua những âm thanh, những chuyển động cơ thể, những cử chỉ và những dấu hiệu khác nhau. Sự tổ chức không gian làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng. Đối với trẻ khiếm thị đa tật, lớp học và môi trường học tập khác là một yếu tố quan trọng trong khả năng của chúng để dẫn tới việc học tập. Cần suy nghĩ thận trọng không chỉ về môi trường vật chất mà cả về những mức độ âm thanh, điều kiện ánh sáng trong khu vực. Môi trường mang tính kích thích tạo cho trẻ có những cơ hội thú vị để khám phá. Tuy nhiên, môi trường vật chất cũng cần xem xét đến các nhu cầu cá nhân cho việc kích thích và sáng tạo một môi trường phù hợp. Bởi thế, môi trường phải được thiết kế để đảm bảo rằng trẻ có thể nhận được thông tin về những gì đang xảy ra trong phòng, trong không gian, và nó được tổ chức để giúp trẻ khám phá hoặc tự định hướng bên trong. Những điều cần nhớ. Mục tiêu cuối cùng cho mọi mục tiêu được lựa chọn đều là sống độc lập. Cần nhấn mạnh những kỹ năng và chức năng có ý nghĩa. Trẻ em học tốt nhất khi chúng ta cùng học với chúng. Việc giảng dạy phải rõ ràng, đơn giản và vui vẻ. Tương tác liên tục ở các cấp độ và tốc độ của trẻ là một phần của môi trường học tập. Các không gian xung quanh trẻ tạo một sự khác biệt lớn đến sự thể hiện của trẻ. Sự tổ chức không gian có nhiều bộ phận của phương pháp giảng dạy như thực hiện các kế hoạch giáo dục cá nhân. Phụ lục, một mẫu chủ đề dựa vào chương trình. Hoạt động mùa hè. Cá nhân. Tắm, rửa mặt và cánh tay bằng xà phòng. Chọn quần áo nhẹ, mặc quần áo phù hợp. Mùa hè, dùng phấn rôm và chất làm mát cơ thể. Phân loại quần áo bẩn để giặt, giặt và phơi quần áo, tưới nước ở nhà và ở trường. Vận động. Sử dụng ống vòi, thùng để đổ nước ở phía trước nhà hoặc ban công. Tưới cây, gọt dưa chuột, cắt và gọt dưa hấu, ép chanh, nghiền đá, sử dụng máy ép trái cây. Vắt quần áo bằng hai tay. Nhận thức. Phân loại các loại trái cây và rau mùa hè khác nhau. Phân biệt giữa nóng và lạnh, cứng và mềm, lỏng và rắn. Sắp xếp công thức làm nước chanh, salad trái cây lại với nhau. Đổi tiền để mua các mặt hàng liên quan. Thực hiện lựa chọn đúng trong việc đo lường và định lượng cho mục đích nấu nướng và giặt giũ. Định hướng và di chuyển. Định vị những luống hoa. Định hướng ra sân, ban công. Tiếp cận với các cửa hàng rau, trái cây. Định hướng tới nhà bếp. Hoạt động công việc. Thiết lập các quầy nước trước tòa nhà trường học cho người qua đường. Lau sạch và rót nước vào thùng nước làm lạnh phòng. Đóng cửa sổ và kéo màn cửa ở nhà mỗi buổi chiều. Giặt và phơi quần áo. Phơi và gom quần áo của các thành viên trong gia đình. Vui chơi, giải trí và nghỉ ngơi. Chơi Ataxri. Chuẩn bị các thiên thần mùa hè, một hình cắt dán của mùa hè liên quan đến vật liệu, giấy bao gói. Trò chơi trong nhà, carom và con rối. Chuẩn bị nước giải khát cho chính mình. Đi dạo buổi tối. Học tập thực tế. Đọc giấy bao gói ở cửa hàng, sách dạy nấu ăn. Đọc các đồ vật và sử dụng chúng, khăn ướt, nước đá, quần áo ướt mồ hôi. Xác định quần áo mùa hè. Viết, chuẩn bị sách ghép từ những bài báo về kỳ nghỉ hè của mình, viết công thức nấu ăn, tính tiền mua kem ở cửa hàng, xác định thời gian không có điện, cúp điện. Tương tác xã hội, mang nước mời khách, chuẩn bị nước trái cây cho bạn cùng lớp, thay phiên nhau tưới cây, giao tiếp với những người bán hàng ở chợ, siêu thị.